trong cơn đói khát, nhưng Ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa, nên Ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ, quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã liền đắc quả A-la-hớn. Tích trên ngụ ý khiến chúng ta không nên để những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Nói tóm lại, nếu chúng ta biết nhu hòa nhẫn nhịn trước những cảnh trái ý nghịch lòng, thì việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, bao nhiêu phiền não oán trái oán thù đều hóa giải hết và hưởng được nhiều phước báo. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, Phật dạy:
Nếu ai xa lìa sân hận, thời thành tựu được 8 món tâm pháp vui mừng. 1. Không tâm khổ não. 2. Không còn sân hận. 3. Không lòng kiện tụng. 4. Lòng nhu hòa ngay thật. 5. Được tâm từ của bậc thánh. 6. Sẵn lòng làm lợi ích an lạc cho chúng sanh. 7. Thân tướng trang nghiêm, xinh đẹp, chúng sinh đều tôn kính. 8. Do sự hòa nhẫn mau sanh về cõi Phạm Thiên.
Đó là 8 món tâm pháp hỷ duyệt. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tâm vô ngại của Phật, người xem không chán. Vô ngại là tâm tự tại, không có gì làm chứng ngại, thân hình đoan trang, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trời, người đều kính ngưỡng. Ngược lại, ai hay nóng giận, hiện tại tự chuốc lấy âu sầu khổ họa vào thân và làm cho gia đình đổ vỡ, sự nghiệp khó thành, gây thù kết oán, mọi người tránh xa. Kinh Niết Bàn nói:
Nếu người nào tánh khí sân si, khi quả báo thành thục phải xa địa ngục. Ra khỏi địa ngục, thọ thân súc sanh, làm rắn độc, sư tử, cọp, beo, gấu, sói, mèo, chồn, ó, diều. Nếu được làm người thân hình xấu xí, ai nhìn thấy đều chán ghét.
Lại nữa, trong kinh Akhamti Sutta, Đức Phật dạy rằng:
Này chư tỳ khư, có 7 sự lợi ích cho người tu pháp hạnh nhẫn nại. 1. Thân tâm an lạc mát mẻ. 2. Thường khởi lòng từ, thương yêu tất cả chúng sanh. 3. Được nhiều người hài lòng yêu mến. 4. Không gây ác cảm với ai. 5. Không tạo tội ác, gieo nhiều phước thiện. 6. Lúc lâm chung, tâm trí sáng suốt. 7. Sau khi mạng chung, do thiện nghiệp sanh lên cõi trời.
Này chư tỳ khưu, có 7 điều tai hại đối với những người không tu pháp nhẫn nại. 1. Tánh hay tức giận nóng nảy. 2. Thường khởi tâm tàn nhẫn đối với người khác. 3. Nhiều người không hài lòng, phần đông chẳng ai yêu mến. 4. Gây lắm oan trái với mọi người. 5. Tạo nên bao ác nghiệp. 6. Lúc lâm chung thần thức mê muội. 7. Sau khi mạng chung, do ác nghiệp cho quả tái sanh cõi ác giới địa ngục, súc sanh Atula. Tai hại của sân nhuế như thế há chẳng ngăn ngừa lắm ư? Tôi thiết nghĩ không cần trình bày nhiều, quý vị cũng thấy đâu là lợi, đâu là hại. Tôi cầu mong sao tất cả chúng ta hãy cố gắng thực hành pháp môn nhẫn nhục này có hiệu quả tốt đẹp, để cho cõi đời thêm phần an lạc.
10. Không tà kiến. Tà kiến là tin tà mong phước mê tín tà vậy, chấp thường chấp đoạn, chẳng tin nhân quả tội phước, sống tranh đấu, chết là hết, không có thiên đường, địa ngục, tây phương cực lạc, đó là tà kiến. Phật cấm không cho các hành đệ tử mê tín tà kiến, vì đó là nguyên nhân làm chướng ngăn thánh đạo. Nhưng ở đời, nếu ta không tin ai cả, thử hỏi làm được việc gì? Trong gia đình, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, dòng họ không tin tưởng, cứ mãi hiền kỵ lẫn nhau thì có gì là hạnh phúc? Xã hội như thế sẽ loạn mất. Đã sống chung phải tin tưởng lẫn nhau thì mới hòa hợp, làm nên sự nghiệp to lớn. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Nó là căn bản sanh ra muôn hạnh lành, đạt đến đạo quả. Giả sử trò chẳng tin thầy, Phật tử không tin lời Phật dạy, biết căn cứ vào đâu để tu hành. Nhờ có đức tin mạnh mẽ, chí nguyện vững vàng mới dẹp được lòng tà ác, nên có câu:
tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tín năng siêu xuất chúng ma lộ.
Có nghĩa là lòng chánh tín nuôi dưỡng được các căn lành, vượt khỏi con đường ma. Tuy nhiên, đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt, phân biệt giả trơn, hầu tránh khỏi ma đạo chịu khổ báo về sau. Như chuyện Phật độ ông trưởng giả keo kiệt quay về Tam Bảo thọ trì ngũ giới. Ít hôm sau, ma vương hóa ra Phật đến bảo trưởng giả:
hôm trước ta chỉ thử ngươi đó thôi, vì Phật pháp chủ trương giải thoát, làm cho con người được tự do, chứ đâu có bảo giữ gìn những giới luật khắt khe, ràng buộc thiệt thòi như thế. Này ông hãy xả giới đi.
Trưởng giả lấy làm ngạc nhiên, tự nghĩ: hình dung giống Phật mà lời dạy trước sau trái ngược, nên thưa:
bạch Đức Thế Tôn, con xét thấy xả giới rất nguy hiểm. Nếu mọi người không giữ giới sát sanh, cứ tự do giết hại lẫn nhau, thì cõi đời sẽ diễn ra biết bao nhiêu cảnh đầu rơi máu đổ, thịt nát xương tan, loạn ly tứ phía. Nếu ai ai cũng trộm cướp, thời còn đâu là an ninh trật tự? Tất cả dâm loạn, còn đâu là luân thường đạo lý? Đua nhau lừa dối, còn đâu là uy tín? Cứ mãi sai xưa tối ngày, thì còn đâu là nhân phẩm đạo đức? Theo chỗ xét nghiệm của con, xả giới rất tai hại, nên không xả giới được, mong Thế Tôn lượng thứ cho con.
Ma vương mấy phen lung lạc, nhưng trưởng giả khăng khăng một lòng, ma vương đành biến mất. Qua chuyện trên, để cho chúng ta thấy, người đã nhận chân được giáo lý, cho dù Phật nói ra mà không phù hợp với lẽ phải cũng không tin. Có lắm người thiếu chí nhận định, đụng đâu tin đó, nên dễ lạc vào ma đạo. Vì thế cổ đức cảnh báo:
đạo với lý từ đây nhiều chỗ, phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ. Chọn nơi nào đạo chánh phụng thờ, thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu dân ta chỉ ngọn ngành, khuyên lê thứ làm lành ác tránh. Đạo quỷ vương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Thời kỳ này nhiều quỷ lắm ma, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Tin không tin thì cũng mặc tình, chớ ta lắng công trình dạy dỗ. Hồi thuở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rúng động lòng ngài, nên cố oán phá đời mãi mãi.
Lấy trí xét đoán tận tường lời Phật dạy gọi là chánh tín. Trái lại, chỉ tin mù quáng là mê tín. Từ cổ chí kim, chưa có ai tu mê tín mà thành đạo bao giờ. Chúng sanh chẳng rõ chánh nhân, mê chấp hình tướng, tin tà cầu phước thật là phi lý. Đức Phật thuyết minh giáo lý nhân quả, nghiệp báo không có vị thiên thần, ông bà, cô cậu nào có quyền sắp đặt, an bày số phận cho ta. Thế mà có nhiều người không tin lời Phật dạy, tối ngày cứ mơ tưởng, gửi gấm linh hồn vào những thế giới huyễn hoặc, không tự chủ được mình, lúc nào cũng phập phòng lo sợ, trí huệ lu mờ, làm việc mù quáng. Như thấy con cháu bệnh hoạn, tai nạn, hoặc gia đình xào xáo làm ăn không được, nghe nói có ông thầy bói toán, ông lên, bà xuống, bảo tại vì bị quỷ thần, cửu huyền của, phải giết heo, gà, vịt để cúng tế thì gia đạo mới được bình yên. Thật là trái ngược giáo lý từ bi. Giống như chuyện thuở Phật, có một ông trưởng giả nghe lời xúi dục của bà La Môn bảo ông phải giết dê tế thần để cầu phước báo an vui. Động lòng từ, Đức Phật đến nơi hỏi:
này trưởng giả, thân ông muốn được bình an mà lại sát sanh hại vật, làm cho chúng đau đớn chết thảm, thử hỏi có hợp lý không?
Trưởng giả nghe Phật nói có lý, liền hỏi:
theo ngài, làm thế nào mới được bình an, hưởng nhiều phước lạc ạ?
Đức Phật bảo rằng:
ông sát sinh để cúng tế cầu phước thì phước lại cách xa. Giả sử như ông suốt đời cần khổ, đem tất cả bò dê trong thiên hạ ra sát sinh để tế tự cầu đảo, thì sẽ mang tội rất lớn như núi Tu Di, thật là phí công vô ích. Này trưởng giả, nên mở rộng lòng từ bi cứu giúp mọi loài, ban cho chúng sanh sự an lạc, thời hưởng được quả an vui tốt lành. Ngược lại, làm cho chúng sanh đau khổ mà cầu cho được an vui là điều không bao giờ có.
Trưởng giả nghe lời Phật dạy, liền phóng thích đàn dê, tự do đi đâu tùy ý.
Kinh Dược Sư dạy, tin các thầy tà ma ngoại đạo yêu nghiệt thế gian, nói nhảm họa phúc, sanh ra sợ hãi, tâm chẳng được an, xem bói thấy xấu, giết nhiều chúng sanh, khẩn vái thần thánh, cầu ma quỷ lên ban cho hạnh phúc, muốn sống lâu thêm vẫn không thể được, ngu si mê hoặc, mê tín tà kiến, thành ra chết uổng, đọa vào địa ngục không có ngày ra.
Qua câu chuyện trên, Phật chỉ cho chúng ta thấy gieo nhân gì thì hưởng quả nấy. Chớ thiên thần, ông bà ai lại ra hại cho con cháu. Có nhiều người nói, nhờ cúng tế van vái mới hết bệnh, làm ăn phát đạt, đó chẳng qua là duyên trùng hợp. Nếu nói cúng cầu được thì chẳng cần tu, và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Quý vị xem kinh, thấy rõ chuyện ngài Mục Kiền Liên có đầy đủ lục thông, còn bị bọn ngoại đạo thuê người đánh chết, là vì trong quá khứ nghe lời vợ, đánh đập cha mẹ. Như thế, chúng ta đủ biết, nghiệp người nào làm nấy trả, không ai có quyền ngăn cản được khi nó đã đến, cho dù đó là Phật, Thánh cũng không ngoại lệ. Như chuyện kỹ nữ Chin Cha đồn bụng vu oan cho rằng Phật ăn ở với cô có thai, khi phát hiện ra là giả, ai cũng phiền trách cô đủ điều. Nhưng đối với Đức Phật, ngài thấu suốt luật nhân quả, nên bình thản kể cho tứ chúng nghe câu chuyện tiền kiếp ngài làm vua. Một hôm, bá quan lâm triều nhìn thấy chư vị sa môn đi khất thực, ai nấy đều hướng về đó vái chào, làm cho nhà vua sanh tâm đố kỵ nói:
các khanh chớ có tin mấy ông sa môn đó, ban ngày ôm bát liêm diêm đi khất thực, trông ra vẻ từ bi, nhưng khi về chùa họ có tình nhân vợ con ai biết.
Nói đến đây, Phật bảo:
cũng vì câu nói phỉ báng đó, cho nên hôm nay ta bị quả báo cô Chin Cha đồn bụng nói xấu ta.
Chính vì không hiểu thấu giáo lý nhân quả, nên có người mới quy y vài ngày, cầu xin van vái đủ thứ. Nào là cầu cho được bình an, mạnh khỏe, sống lâu, mua may bán đắt, phát đạt giàu sang, nhưng không được như ý, lại gặp toàn chuyện chẳng may, liền sanh tâm phiền trách Phật không linh. Gặp tà thuyết của tà giáo, dùng bùa chú mê hoặc, hay tung tiền ra mua chuộc dụ dỗ bỏ đạo liền. Hạng người như thế, không hiểu gì về giáo lý nhân quả, thời không bao giờ tồn tại trong chánh pháp Phật Đà. Có ba góc độ người ta thường bỏ đạo, đó là tình cảm, tiền của và thiếu sự hiểu biết nhận định đâu là chánh tà. Người chẳng có lòng trung hậu, thế gian không xài, nói chi là Phật Thánh. Họ đến với đạo mục đích cầu danh, lợi, tình, tiền, nếu không được lại sanh tâm hủy báng tam bảo. Thử hỏi còn ai họ chừa, kẻ đó phải xa vào đường dữ. Trong kinh Phật dạy,
người không có chánh kiến giống như lấy cát nấu, muốn cho thành cơm, chuyện đó không bao giờ có, uổng công vô ích.
Là Phật tử mà không tin lời Phật dạy, lại tin những thuyết vu vơ, ngày giờ năm tháng, chưa hết lại có khi vợ chồng bất hòa, không biết bày tỏ cùng ai, liền tìm đến thầy bói. Họ nói, nào là kỵ tuổi, khắc khẩu, chuyện đã xấu, lại thêm bị thầy bói hù dọa, làm cho gia đạo càng rắc rối thêm, bởi ma lực mê tím ám ảnh. Hết đổ thừa cung mạng, tuổi tác, đến nhà cửa, cà ràng, ông táo, không còn chỗ nói nữa, có nước đánh lộn, ly dị là xong. Tại sao mình không dám chấp nhận lỗi để sửa đổi, lại đổi thừa đủ thứ chuyện? Ôi, mê tín đến nước đó thì còn gì để nói.
Thí dụ, mình lựa ngày giờ tốt, nhưng khi ra đường không nhịn người ta, thử hỏi có tốt được không? Trong nhà trên dưới, nếu biết nhường nhịn, thông cảm, tha thứ những lỗi lầm cho nhau, thì không cần coi bói, gia đạo vẫn được bình an. tại sao chúng ta phải hòa? Vì mỗi người đều có cái hay khác nhau. Khi hữu sự nhờ người ta mới hoan hỷ giúp mình, ngược lại căng thẳng khi cần ai mà giúp. Nên người xưa nói, bàn tay năm ngón ngắn dài khác nhau, nhưng đều sử dụng được cả. Đông có anh, tây có em, đồng lòng đoàn kết thì làm việc gì cũng xong. Nên có câu,
hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ơ tan tành, thuận nhau ăn đủ mặc lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao.
Từ chỗ hòa thuận đó, nó đem lại tài lộc làm cho gia đình được hạnh phúc, cần gì phải đi coi bói. Đa số họ nói chung chung, năm nay không được tốt, nếu có phước thì qua, không phước bị nạn. Như thế mình ráng lo làm phước không tốt hơn là đi bói toán. Trong kinh Phật nói,
tất cả các pháp đều từ nhân duyên sanh, và những gì mà con người gặp phải trên cõi đời đều do nghiệp lực chi phối. Chúng sanh tự gieo nhân rồi gặt lấy quả.
Qua lời Phật dạy cho chúng ta thấy, đối với chúng sanh Ngài không bao giờ thưởng hay phạt bất cứ một ai, chỉ đưa ra giáo lý nhân quả, tốt xấu khổ vui tự mình tạo ra. Không ai có quyền ban phước hay giáng họa, nên người theo Phật tự tin nơi mình, không bị lệ thuộc bất cứ ai. Như là lời Phật dạy,
ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành.
Đó là tự do bình đẳng, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Chính vì chỗ thiếu lòng từ bi, hỷ xả và bất bình đẳng đó, nên có một số người lợi dụng tôn giáo, chủ trương dùng bạo lực giết hại tôn giáo khác, đấn chiếm tín đồ để cầu danh lợi và tôn vinh tôn giáo của họ. Thật là cuồng tín, dã man, độc ác. Lại có người quan niệm, khi tôn giáo của họ bị kẻ nào lấn hiếp, liền cổ vũ đồng đạo nổi dậy, tìm đối phương trả thù, để người ta cho mình là thánh tử đạo, được Phật trời Thượng Đế Thánh Thần rước về thiên đàng Cực Lạc. Nhưng xin thưa quý vị, cho dù ai theo bất cứ tôn giáo nào hoặc không tôn giáo, nếu giết hại người phải lãnh ác báo đau thương chết thảm. Đối với Đức Phật, Ngài chủ trương phá bỏ tất cả giai cấp, lấy lòng từ bi hỷ xả đối với tất cả chúng sanh, cho dù kẻ đó có chửi mắng, đánh đập, giết hại tổ thầy, ông bà, cha mẹ, cho đến thân mình cũng không được oán hận trả thù. Tâm hồn thiêng liêng cao thượng đó không có bút mực nào diễn tả hết. Đó là điều chúng ta cần biết, chứ đừng nghĩ rằng giết kẻ phá đạo mình để chứng tỏ ta là người có công trung thành với đạo, để được ơn trên khen thưởng, phong quan tấn tước như chuyện thế gian. Người như thế không hiểu gì về luật nhân quả, thật là mê muội đáng thương. Để cảnh giác các hàng đệ tử, Phật bảo,
phải thực hành thiền định, quán sát thấy cho rõ các pháp. Lúc thịnh khi suy, đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Không có gì tồn tại mà phải bảo thủ, giết hại lẫn nhau, gây thù kết oán.
Nếu hiểu được như thế, chúng ta sống rất thoải mái trong mọi cảnh ngộ, không có chi bận tâm. Đó là bức thông điệp vô giá Đức Phật đã để lại cho nhân loại làm nền tảng tu tập. Nhưng có mấy ai hiểu ra, cứ mãi giết hại lẫn nhau, thật đáng buồn thay. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, mê mờ không lối thoát, nên Đức Phật hiện thân ra đời, đem giáo pháp nhiệm màu ân cần chỉ dạy, đưa nhân loại thoát khỏi vòng mê lộ. Là đệ tử phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật hơn 26 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu nhiều lối tẻ. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Xưa Phật dạy đệ tử,
các con phải lấy giới luật làm thầy, thực hành bát chánh đạo.
Là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hãy tự mình thắp lên ngọn đuốc trí huệ, phá tan bóng tối vô minh tà kiến. Đó mới thật là chánh nhân tu hành đúng mục tiêu giải thoát của Phật. Nếu khởi tâm niệm sai lầm lạc vào đường tà, cho dù có cố gắng tu cũng không thoát khỏi sanh tử luân hồi.
Tại sao Đức Phật không cho chúng ta tin theo tà giáo? Vì nó không mang tính chất từ bi, hỷ xả. Bởi thế Phật tử đã quy y Phật rồi, không quy y quỷ thần. Vì quỷ thần không phải là thánh nhân, chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì làm sao đưa chúng ta đến chỗ an lạc, giải thoát? Trái lại, họ dẫn ta đến chỗ hầm hố tội lỗi. Thế mà có nhiều người tin bướng, nghe càn, thờ cũng đủ thứ, khi nhìn vào không biết họ đạo nào.
Theo nguyên tắc, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ ông bà để một bên. Nếu nhà có lầu nên thờ Phật tầng trên, bàn thờ Phật chỉ thờ Phật Thích Ca, Di Lặc. Nếu ai tu tịnh độ thì thờ Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Ngoài ra không nên thờ cúng ông bà độ mạng, chi chi chung với bàn Phật. Nếu nhà chật hẹp làm bàn thờ tam cấp, trên thờ Phật, kế ông bà, dưới để đồ cúng kiến. Nên nhớ, bàn thờ phải cho trang nghiêm, không được để tạp vật nào khác. Ngoài bình bông, lư hương, chân đèn, chuông, mỗi ngày cần săn sóc lau quét cho sạch sẽ. Đệ tử quy y Pháp rồi, không quy y kinh điển Tà giáo. Bởi vì kinh điển Tà giáo không phải là pháp môn vô lậu giải thoát, nó đưa chúng ta đến chỗ lầm đường lạc lối. Thế mà có nhiều người kinh Phật không đọc, lại xem những sách nhảm nhí vô ích, thậm chí kinh luật đụng đâu bỏ đó, để cho mấy em bé bức xé, thật đáng tiếc. Xem tiền thân Phật, Ngài dám hy sinh thân mạng để cầu một bài kệ, mình là con Phật, lại xem thường giáo lý của Ngài hay sao? Kinh Địa Tạng nói,
người nào thấy kinh sách hư rách, sửa lại để chỗ trang nghiêm, công đức vô lượng.
Kinh Nhân Quả nói,
tay nhơ cầm kinh và để chỗ dơ bẩn, mắc báo làm con trùng trong nhà xí.
Vì thế chúng ta phải quý trọng kinh điển như kính trọng Phật vậy. Đệ tử quy y Tăng, không quy y thầy tà, bạn ác. Vì thầy tà bạn ác dẫn dắt ta đến chỗ tối tăm sa đọa. Là Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi mà không vâng lời Phật dạy, là đã biến mình thành kẻ tà đạo. Tà đạo không có nghĩa là đạo khác, mà những ai không nghe lời Phật dạy, thờ cúng phi pháp, lại tin bướng nghe càng, làm điều trái ngược, Phật nói,
người đó là tà đạo.
Mê tín không đem đến cho ta lợi ích chi cả, nó chỉ đem lại những sự băn khoăn, lo âu, nuối tiếc và sợ hãi, khiến cho tâm trí bất an, làm chướng ngại sự sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta. Tiền mất tật mang, lại bị người trí chê cười. Trong Tạng Luận, Phật nói,